Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa quý bác, quý cô chú và toàn thể quý Phật tử có mặt trong cái buổi lễ Phật đản hôm nay. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2007 và tất cả chúng ta vân tập về đây để làm lễ kỷ niệm mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây và thăm viếng quý vị chùa Giác Lâm cũng như là sinh hoạt với quý vị trong cái mùa Phật đản này. Thì trước hết Pháp Hòa xin có lời kính tri ân quý vị đã cho Pháp Hòa cơ hội đến đây sinh hoạt thăm viếng quý vị và chào mừng tất cả quý vị trong ngày lễ Phật đản lần thứ 2631 năm nay. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta nói đến Phật đản là đến nói đến cái ngày mừng Đức Phật ra đời. Bởi vì chữ đản là sanh mà một cách vui vẻ. Đản sanh hay là khánh đản đều mang một cái ý nghĩa là mừng, rất là mừng để chào đón một vị Phật. Nếu mà chúng ta lấy 2631 trừ đi 80 năm tuổi thọ của Phật thì chúng ta ra cái năm gọi là Phật lịch. Phật lịch 2531, năm 51, 2551 là tính kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đổ về đây thì là 2551 năm. Và khi nói tới Phật đản tức là Đức Phật đã sanh ra là 2631 năm rồi. Nếu mà Ngài còn sống thì bây giờ Ngài là 2631 tuổi. Ngài sanh năm 624 trước Tây Lịch. Thì chúng ta mừng ngày lễ như vậy đó không phải chỉ để đến đây tập hợp đông đảo thăm viếng nhau làm một cái buổi lễ rồi chúng ta thọ trai rồi chúng ta đi về, mà trong cái buổi lễ chúng ta còn ôn lại những cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta làm một cái hành trang cho cái cuộc đời tu học của mình. Thì thường thường trong lễ Phật đản người ta có cái lễ tập Phật, phải không? Chút xíu đây quý vị sẽ làm lễ tấm Phật. Tại sao mình làm lễ tấm Phật? Bởi vì Đức Phật là tượng trưng cho cái tâm hạnh giải thoát, giác ngộ ở nơi mình. Nước mà chúng ta tắm đó là tượng trưng cho giáo pháp của Phật. Và chúng ta là một Phật tử là chúng ta muốn mong mỏi làm sao sống như Phật sống, nói như Phật nói và tư duy như Phật tư duy và suy nghĩ như Phật, hành động như Phật, nói năng như Phật. Cái đó gọi là gì? Tam nghiệp mình thường thánh, thanh tịnh. Tam nghiệp là thân, miệng, ý của mình cho thanh tịnh. Vậy thì tấm Phật có nghĩa là mình nguyện tắm mình trong giáo pháp. Phải vậy không? Cái nước tắm là tượng trưng cho giáo pháp của Phật. Còn hương hoa mà chúng ta để trong cái bồn tắm một lát chúng ta tắm Phật đó là tượng trưng những cái giới pháp. Thì nói chung lại tượng Phật là tượng trưng cho tâm của mình, tâm Phật của mình. Nước đó là giáo pháp. Mình sẵn có cái sự giác ngộ đó nơi mình và mình làm sao mỗi ngày mình làm cho cái tuệ giác đó, Đức Phật đó luôn hiện hữu và sanh ra nơi mình mỗi ngày. Một năm một lần không có đủ. Một năm một lần là lễ thôi, mà phải ráng làm sao để cho Đức Phật được sanh ra đời trong đời sống hàng ngày của mình mỗi ngày, chứ không phải một năm một lần. Cái tâm Phật đó nó luôn luôn nó ở bên mình, nhưng mà tại vì mình hay quên, phải không? Hoặc là mình để cho những cái bụi dơ bám, cho nên ngày hôm nay làm lễ tưởng niệm rồi mình có cái lễ tắm Phật là để muốn gột rửa. Tắm Phật là tắm cho cái tâm của mình được trong sáng thanh tịnh như chùi bụi vậy đó. Thì mình phải nuôi dưỡng cái tâm của mình hàng ngày như thế nào để cho mỗi ngày mỗi thêm tươi đẹp. Cái tâm của mình á, nó phức tạp lắm. Mà thường thường người ta hay nói tu tâm. Quý vị có nghe đó không? Tu tâm. Hỏi tu tâm là tu làm sao? Thì người ta sẽ trả lời ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành đủ tu tâm chưa? Chưa. Tại vì mình phải biết cái tâm mình như thế nào mình mới tu được chứ. Mình không biết tâm mình ra làm sao tu. Cho nên ăn hiền ở lành chưa có đủ, là tại vì ai đụng tới mình á, mình còn tháo quát dữ lắm. Cho nên cái tâm đó cần phải chỉnh lại. Tâm đó là tâm gì? Tâm sân, phải không? Tâm là tâm gì nữa? À, tâm hận, sân hận đó, hung bạo, ganh tị và cố chấp. Khổ lắm. Cho nên Phật dạy mình á, giáo pháp của Phật như nước vậy đó, có thể gột rửa tất cả những thứ dơ. Phải vậy không? Chỗ nào dơ mang nước tới rửa sạch. Giáo pháp của Phật như nước, có khả năng rửa hết tất cả những phiền não nơi tâm của mình. Bây giờ căn bản hôm nay mình nói thôi. Người thì hay sân hận thì Phật dạy phải tu từ. Người hung bạo hành hung, Phật dạy tu bi, gọi là tân bi đó. À, người nào hay gọi là ganh tị thì Phật dạy hỷ, là vui. Người nào cố chấp, Phật dạy xả, là hỷ xả. Vậy thì đạo Phật, nói tới đạo Phật là nói tới cái đạo từ bi hỷ xả, để trừ bốn cái tâm gì? Sân hận, hung bạo, ganh tị và cố chấp. Quý vị hiểu ý không? Đó. Thì hôm nay mình đến đây làm lễ kỷ niệm Đức Phật đản sinh, có nghĩa là chúng ta muốn nhắc nhở là chính mình, làm sao cho Đức Phật tâm, tâm Phật của mình, cái sự giác ngộ sáng suốt nơi mình mỗi ngày mỗi trong sáng lên. Quý vị biết không, mình muốn khai thác một cái hầm mỏ, mỏ dầu, mỏ kim cương, mỏ gì cũng vậy, cực nhọc, khó khăn, và chúng ta phải đem hết tâm trí vào đó. Nhưng muốn khai thác cái tâm con người mình, có khi thì rất là trong sáng, thì có khi thì cũng rất là tối tâm. Và chúng ta chỉ cần trì chí. Trì là giữ, chí là chí nguyện của mình. Trì chí có nghĩa là phải luôn luôn giữ cái chí nguyện mình cho kiên cường, phải vững như là núi, như đá, gió không lay được. Thì những cái thị phi, những cái bên ngoài nó không có làm lay động mình. Mình có cái tánh hay giận. Giận là gì? Nó có nhiều cách giận lắm. Giận là bùng nổ, rồi giận. Còn nhiều khi không có bùng nổ, nhưng mà nó hờn hờn như hôm nay vậy nè. Trời ơi vậy nè, kêu hờn. Cho nên kêu hờn mát. Hờn là sao? Hờn là không có bộc lộ, nhưng mà để cái hờn đó nó từ từ nó ngấm, giống như trời mưa vậy nè. Không có thấy nó lớn, nhưng mà đi hồi nó ngấm hồi nào không biết, nó thấm ướt áo hồi nào không hay, phải không? Cho nên Phật dạy mình phải tu cái từ. Bây giờ từ là gì? Từ là cái khả năng cho mình một cái gì, cho người niềm vui. Trong đạo Phật gọi từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Tiếng Phạn gọi là Brahma Vihara. Brahma là phạm thiên, những cái bậc thánh. Vihara là cái nơi chốn, nơi chốn ở của các bậc thánh. Thí dụ như có nhiều vị ta hỏi đạo hữu địa chỉ ở đâu, thì mình thông thường mình trả lời dạ con ở Sen Pho, con ở đâu đó, phải không? Nhưng mà cái người tu nó dạ địa chỉ con là Brahma Vihara, địa chỉ của con là tứ vô lượng tâm. Nếu mình thường trụ mình ở trong tứ vô lượng tâm á, người mình nó dễ thương lắm, ai nhìn cũng thương hết, ai nghe mình nói chuyện cũng cảm mến hết, vì mình có cái từ vô lượng. Tại sao gọi là vô lượng? Vô lượng là gì? Vô lượng là không đếm được, không có thể tính lường, không có thể so sánh, vô bờ vô bến. Mà tiếng Việt Nam nó có một câu gọi là tình không biên giới. Quý vị có nghe bài hát tình không biên giới chưa? sao? Mà cái tình mà không biên giới của người đời là tình gì biết không? Tình đó là tình yêu hạn hẹp. Cái tình đó thương người nào rồi á, là muốn người đó phải là của mình, chiếm hữu người đó là phải là của mình. Mà người đó mà nhìn ai là mình bực lắm, mình không có thích. Nhiều khi á, thấy cái người đó nói chuyện, lát mình ra mình hỏi làm gì nãy nói chuyện vui vẻ với người đó dữ vậy, làm gì mà nói thân mật dữ vậy. Cho nên Pháp Hòa nhớ nhà thơ Nguyễn Bính, ông có một câu thơ như thế này. Quý vị có nghe bài thơ Ghen của Nguyễn Bính chưa? Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Ghen dễ sợ ha. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Cái nước hoa thôi mà cũng ghen nữa. Rồi thôi nói vậy nói gì nữa, cậu còn ghen kiểu này nữa. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Thương kiểu đó vui hay là sướng? Khổ quá phải không? Cho nên á, từ là gì? Gọi là từ vô lượng. Là mình muốn mang cái tình thương của mình làm cho cái người thương của mình được vui. Nhưng mà mình có thật sự cho cái người đó niềm vui chưa? Cho bằng cách nào? Hành động của mình, lời nói của mình có đủ làm cho người mình thương vui không? Thường thường á, ở ngoài đời họ thương á, cái thương của họ đó là còn sao? Thông thường cái tình thương của con người mình á là con ngằn mẻ lắm. Thí dụ như mình chỉ thương người thân mình, rộng ràng chút cho mình thương đồng bào mình, chứ mình đâu có vô lượng như các Phật, các vị Phật, các vị Bồ Tát đâu. Thương mà không có ngằn mẻ, không có bờ bến, không có so đo, không có tính, phải không? Đem cái tình thương trang rãi. Cho nên Pháp Hòa nhớ, một người tu không phải là một người vô tình. Nói như vậy rồi cái thì nó không lẽ đạo Phật tu riết rồi trở thành ra cây cỏ không? Không phải. Tu theo Phật càng tu càng đa tình. Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam có một ngôi chùa, có một câu đối treo trong chùa như thế này: bất tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Bất tục tức tiên cốt là cái người mà không có nhiễm tục, tức là nhiễm trần á, là có cái cốt cách của bậc tiên thánh, là bất tục tức tiên cốt. Nhưng mà đa tình thị Phật tâm, người đa tình, tâm Phật vốn nhiều tình. Tình này là tình gì? Tình của từ bi hỷ xả, chứ không phải cái kiểu tình của thế gian là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Là tại vì sao? Thương một người nào là muốn người đó phải là của mình thôi. Còn nếu mà mất người đó, mình cô đơn, phải không? Cho nên người ta viết giấy vô, người ta hỏi thầy: thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương giao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà thầy cũng cừ lắm. Thầy trả lời lại, thầy nói rằng: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Phải không? Thành thử ra rồi người ta hỏi rằng người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có vậy mới kỳ, phải không? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Muốn gặp được cái tình yêu của một người tu á, là mình chỉ cần đem cái tình thương mình trang rãi cho mọi người. Giống như quý thầy với tôi, quý thầy hay nói chơi vợ con không có mà chó mèo cũng không. Nghĩa là bởi vì sao? Vì mình biết đem cái tình thương nhỏ bé của mình trang rãi ra thành một cái tình thương rộng lớn, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó là từ bi. Vì từ là gì? Từ là có khả năng cho người niềm vui. Từ là gì? Từ là thương. Mà thương không phải thương kiểu thế gian mà muốn chiếm hữu. Thương là thương đồng, thương đều. Có một cái cô đó, cách đây mấy hôm trước khi Pháp Hòa qua đây, cô ở xa, thì bữa đó tình cờ cô đến chùa và cô tìm gặp Pháp Hòa để cô có một cái vấn đề cô muốn hỏi. Thì cô mới hỏi: thầy ơi, làm sao cho chồng con hết giận? Thì Pháp Hòa mới hỏi: vậy chứ cô có biết tại sao chồng cô giận cô không? Nói: dạ tại con nóng tánh. Rồi nói hồi cái cổ còn thêm nữa: dạ tại con hay đánh ảnh cho nên là ảnh giận con. Thì Pháp Hòa mới nói: cô có thương anh không? Cô nhìn cô nói: con thương con đi tìm ảnh chi? Pháp Hòa mới nói: đúng rồi. Pháp Hòa muốn xác định là cái chỗ là cô có thương anh không. Mà nếu mà cô chỉ nói rằng á, chị muốn đi tìm ảnh á, thì Pháp Hòa muốn nói như thế này: tìm cái hình bóng của ảnh có thể dễ nha, nhưng mà tìm trái tim của ảnh khó. Cho nên á, mình rất dễ dàng có tên của một người bạn trong cuốn sổ điện thoại của mình, nhưng mà rất khó có tên mình trong trái tim của người bạn. Nhiều khi gặp ai cũng xin địa chỉ số phone đó, mà cả năm bao giờ gọi, phải không? Cho nên rất dễ dàng cho người ta một cái địa chỉ số phone, nhưng mà làm sao cho người ta được tên hình ảnh của mình trong trái tim của người khó. Cho nên Pháp Hòa muốn xác định lại với cô: nếu cô thương anh, cô muốn tìm anh trở về, thì cô phải làm sao thương mà không biết cách thương, càng thương người mình thương càng khổ. Có một cái anh đó đó, thợ mà đến gõ cửa sửa nhà, sửa ống nước, nói chuyện với vợ xong rồi một lát á, xin lỗi, anh không cho vợ ra mở cửa, chứ anh ra mở cửa anh nói chuyện. Một lát sau á, anh trở ra, anh đứng ngay cái cửa đó, anh nhìn vô coi cái vị trí hồi nãy người thợ đó đứng có thấy được vợ của mình không. Nếu mà thấy là anh vô anh cự á, quý vị thấy khổ không? Ngày xưa á, có một sư cô đó có một cái tượng Phật mà cô rất là thích. Rồi á, thì mỗi một lần đi cúng hương cho Phật á, là cô mang hương đó cô cúng để cho Phật. Thì hôm nọ đó có ông Phật khác đến ngồi kế bên, cổ không muốn Phật cắt ké hương của cổ, cổ mới đem cái cây hương đó cổ để ngay mũi Đức Phật luôn. Liên chi biết không? Chỉ mong rằng khói hương của mình cúng làm Phật mình ngửi thôi, Phật khác không được quyền ngửi. Rồi rốt cuộc á, cái tượng Phật á, cái lỗ mũi đen thui nè. Cho quý vị biết không, mình thương một người nào mà mình không hiểu, không biết cách á, muốn cho người đó vui nhưng mà không biết cách làm sao cho người đó vui. Cho nên á, mình nếu mà người đó một hôm đó hai vợ chồng gây cãi với nhau, rồi mình mới nói rằng á, người chồng mới nói thôi hôm nay tôi không có muốn cãi, tôi muốn yên lặng, thì mình lại bắt đầu giận lên: không được, hôm nay tôi phải nói cho rõ, tôi phải nói cho rõ, bây giờ ông nói đi, ông muốn cái gì ông nói đi. Có không? Thường thường mình giận lên mình hay muốn nói cho rõ lắm, nhưng mà rõ ra rồi sao té cái ngựa cái bạch, là tại vì ông nói rõ, ông nói rõ quá mà tôi chán bà lắm rồi. Không? Cho nên nếu mà ông cần yên tĩnh mà người có từ thật sự á, là sẽ cho người chồng mình thực sự yên tĩnh. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên á, cái từ trong đạo Phật á, là cho người ta niềm vui, mà mình phải biết cách cho. Sống là một nghệ thuật, tu là một nghệ thuật, tình yêu là một nghệ thuật. Nhưng mà Pháp Hòa xin xác định là tình yêu trong đạo Phật là tình yêu không có phân biệt. chữ vô lượng là vậy. Không có phân biệt người đó người Mỹ, người này người Việt Nam mình thương, không phải ai mình cũng thương. Cho người ta niềm vui là từ. Giống như là một cái người mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình, lòng từ bi không biên cương. Đức Phật có dạy một bài kinh rất ngắn tên là Kinh Thương Yêu. Mong mỗi ngày làm sao mình khởi cái tâm niệm lên, mong cho tôi được vui, mọi người được vui. Vì mình biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Được như vậy thì mình mới là một người Phật tử có thể hiện cái tâm từ. Lâu nay mình hay nói từ bi, nói gom hai cái từ để chung, nhưng mà nổi cái chữ từ thôi có nghĩa là cho một người người ta một niềm vui. Mình có cho được người thương mình cái niềm vui chưa? Mình thương như thế nào để cho vợ của mình có niềm vui, con cái của mình có niềm vui? Đó gọi là từ. Còn bi, bi là gì? Bi là cho người, là có khả năng làm người ta hết khổ. Bi là có cái chí nguyện, có cái khả năng làm vơi đi nỗi khổ, và có cái ý chí muốn làm cho người đó hết khổ, và phải có phương pháp làm cho người đó hết khổ. Tiếng Anh nó dịch là compassion. Còn từ á, tiếng Anh dịch là loving kindness. The capacity to offer the happiness, the capacity to relieve the suffer from your beloved one. Mình phải có khả năng, mình có cái intent, là mình có cái chí thôi, có cái ý chí muốn giúp cho người đó hết khổ, nhưng không biết cách. Cho nên mình nhiều khi á, mình càng làm nó càng hư chuyện. Bây giờ bi là gì? Ai cũng muốn gia đình mình có hạnh phúc hết, không có ai muốn gia đình mình xào xáo hết, không có ai muốn gia đình mình có chuyện hết, ai cũng muốn hết. Nhưng mà đôi khi á, mình không có cách. Có nhiều người á, rất là ghen, nhưng mà người ta hay kêu là ghen bóng ghen gió, chuyện gì cũng ghen được. Hỏi tại sao ghen? Nó thương quá là ghen. Giống như ông Nguyễn Bính vậy, ghen một lô xong rồi đoạn cuối của bài thơ ghen đó, ông nói như thế này: có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Thương kiểu đó không ham đâu. Nhiều khi á, mình cái người đó khổ mà mình không biết làm sao cho người đó hết khổ. Có nhiều lúc á, cái người đó họ không cần nói gì hết, mà họ cần mình ngồi bên cạnh họ, ủng hộ cho họ, họ vẫn vui. Cho nên cái chữ bi trong đạo Phật á, là một cái phương thuốc để trị liệu những cái đau khổ của người mình thương. Phương thuốc đó là gì? Là ái ngữ, là lắng nghe, nụ cười, hành động. Ái ngữ là gì? Ái là dễ chịu, ngữ là lời nói. Lời nói nghe cho dễ chịu thì gọi là ái ngữ. Rồi mình lắng nghe. Nhiều khi cái người thương của mình khổ quá muốn nói với mình, mà mình mới vừa mở miệng ra, mình nói làm ơn nín giùm tôi đi, tôi nghe ông nói tôi mệt quá. Hay là bà làm ơn bà nín giùm tôi nghe bà lải nhải hoài tôi phiền quá. Mà trong khi đó vợ mình đang có một trái bom đang nổ ngầm, phải không? Chồng mình đang có một trái bom đang nổ ngầm, mà mình không để cho cái người đó được xì cái trái bom ra, mà mình cứ để đến một lúc nào người đó chịu hết nổ, người đó nổ. Mà khi nổ rồi thì sao? Te tua tơi tả, phải không? Thành thử ra bi á, là làm sao cho người mình hết khổ. Thì những cái phương pháp mà để cho người mình hết khổ là ái ngữ, là lắng nghe, nụ cười, hành động. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: mình mình muốn thực hiện giúp cho người vợ mình hết khổ, nhưng mà mình có cái tính á, hay nói cọc. Mặc dù cái tâm mình không phải như vậy, nhưng mà cái bản tính là cái lời nói mình nó không được dễ chịu, nghe rất là khó chịu. Thành thử ra mình phải làm sao học cái cách nói. Quý vị nhớ Việt Nam mình thường dạy con cái lúc còn nhỏ đó, học ăn, học nói, học gói, học mở, phải không? Người đời thôi mà còn học ăn, học nói, học gói, học mở, uống là một người tu. Cho nên mình là một người Phật tử á, là phải học cái hạnh lắng nghe của Quan Âm Bồ Tát. Quý vị có biết Quan Âm Bồ Tát không? Khổ là kêu Quan Âm dữ lắm. Người nào khổ chừng nào kêu sâu sắc, kêu dài dòng chừng đấy. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Kêu đủ hết. Khổ ít kêu ít, khổ nhiều kêu nhiều. Mà người nào không có khổ không có kêu. Cho nên đó, hồi xưa có một vị hòa thượng nó nói đó, gặp chuyện đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn niệm kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ uống, tụng kinh đôi chút là chân lu, tu như điểm chết xương đầu cỏ, mà giỏi nói hô hào biết lối tu. Gặp ai mình cũng khoe tôi tu giỏi lắm. Bây giờ tôi không có sân si gì hết trơn á, ai nói gì nói à. Cái vừa dứt cái bà kia bà nói, chị nói cái bữa hôm nhỏ kia nó nói xấu chị, sao chị nó nói tôi sao? Không? Thật ra nhiều khi á, người ta nói chưa phải là bậc thánh thì chớ có tin tâm mình nha. Không? Tâm mình nó thấy nó bề ngoài vậy đó chứ chưa đâu. Vì sao? Vì mình ít có gột rửa nó. Làm sao biết tâm mình nó có từ có bi chưa? Mình là Phật tử với nhau nè. Quý vị ở một cái thành phố nhỏ như là St. Cloud này, quý vị nói là người Việt không có đông, và mình có cái chí nguyện muốn tạo dựng một ngôi chùa mà đặt cái tên là chùa Giác Lâm. Lâm là gì? Lâm là rừng, là tụ hội lại những cái điều giác. Mà vô đó không có giác, giác là ngộ. Mà cái kiểu giác lưu, giác phủ, giác bình, giác bình hơi, giác quả bơm, giác một ký lựu, vô đó gặp ai nổ nấy. Thì cái đó gọi chưa phải là Giác Lâm. Giác Lâm là quy tụ, cho nên chùa người ta gọi là Tùng Lâm. Tùng là gì? Tùng là cây tùng đứng giữa trời đông mà không bao giờ rơi rụng, khô héo theo mùa đông. Đó là tùng. Lâm là một cái hội, một cái rừng toàn là những cây tùng. Ai cũng có ý chí, ai cũng có bổn nguyện, ai cũng có từ bi để vào chùa. Quý vị biết á, quý vị đang có một cái chí nguyện rất là hay, là quý vị muốn tạo dựng một ngôi chùa. Chùa là cái bệnh viện trị tâm bệnh cho người. Quý vị mong mỏi mang cái giáo lý từ bi của đạo Phật, nhưng mà đôi khi mình vô đó mình không có phương pháp. Mình không có phương pháp làm sao mang từ bi trang rãi cho mọi người. Cho nên á, mình là đệ tử Phật phải học. Tu mà không có học á thì làm sao tu? Người ta thường nói như thế này: lễ Phật giả cảm Phật chi đức, niệm Phật giả kính Phật tri ân chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Phá Hòa dịch bốn cái câu đó ra một bài thơ Lục Bát như thế này: lễ Phật là kính đức Ngài, niệm Phật là cảm ơn Ngài bao la. Có bao la không? Ơn Phật bao la không? Ơn Phật bao la lắm. Thị hiện là một thái tử trong hoàng cung, nhưng mà không có phận hưởng những cái điều đó, phải không? Bỏ đi vô trong rừng 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca. Tôi như vậy đạt được cái quả giác ngộ mà ngày nay truyền lại cho mình, mình thừa hưởng nhưng mình không có biết ân của Phật. Rồi kháng kinh giả là minh Phật chi lý, là tụng kinh hiểu nghĩa sâu xa. Đừng có nói rằng tụng kinh không quan trọng nha. Tụng kinh quan trọng lắm, là tại vì có tụng kinh mới hiểu được lời Phật dạy. Kháng kinh Phật là minh Phật chi lý mà. Kháng kinh giả minh Phật chi lý. Mình không có coi kinh, tụng kinh làm sao biết Phật dạy cái gì mà tu. Cho nên gọi là từ bi, là phải học. Tu mà không học không biết đường mà tu. Là người Phật tử thuần thành. Bây giờ Phong là hỏi thật quý vị đây nè. Bạn bè mình nó hỏi mình á, Phật sanh ngày nào quý vị nhớ không? Nhớ không? Ai nhớ? Dám nói 24, 25 tháng 12 lắm rồi. Phật sanh vào ngày mùng 8 tháng 4. Rồi sau này Phật giáo thống nhất là hết toàn thế giới là lấy ngày trăng tròn của tháng 4 làm cái ngày chính. Quý hiểu ý không? Cho nên á, những cái căn bản trong đạo Phật mình phải học. Thí dụ như đi chùa thắp hương như thế nào, mặc áo tràng như thế nào, thỉnh chuông như thế nào, tại sao phải thắp hương, tại sao phải cúng trái cây, tại sao phải cúng đèn, tại sao phải nghĩa là bày những cái nghi lễ như vậy, mình phải biết. Cho hôm nay thì cái đó nó nhiều lắm, có dịp khác thì Pháp Hòa sẽ nói cho quý vị nghe, hoặc là quý vị có thể kiếm những cái dĩa băng của quý thầy giảng quý vị nghe thêm. Ở đây hôm nay á, nhân cái ngày lễ Phật Đản, Đức Phật là một bậc giác ngộ, Ngài đã mang cái ánh sáng từ bi hỷ xả đó trang rãi cho mình. Và người Phật tử cứ nói hoài từ bi hỷ xả mà không biết làm sao để thực hiện từ bi hỷ xả. Thì bây giờ Pháp Hòa định hay nói cho quý vị nghe sơ đó. Từ là cho người ta niềm vui, bi là giúp cho người hết hết khổ. Bây giờ người ta tới chùa nè, Phật tử mình đó, làm sao cho người ta vui thì ta tới hoài đi, đó là từ đó. Rồi người ta buồn, người ta tới chùa mà vô chùa gặp mình ta còn buồn hơn nữa. Vậy làm sao bi? Cái đó cũng bi mà sầu bi. Không, Phật là từ bi, còn mình thì sầu bi. Cho nên không cần làm gì nhiều, chỉ cần học cách nói chuyện thôi, ái ngữ, đi như thế nào, hành động như thế nào mà để người ta cảm giác rằng đạo Phật cho được người ta cái bình an. Thật sự đạo Phật cho người ta bình an, nhưng mà tại mình không có biết cách, mình không có biết cách làm cho mình, chính mình còn chưa an thì làm sao mà. Cho nên có nhiều Phật tử đến như thế này: xin thầy cầu cho chồng con bình an. Pháp Hòa mới nói như thế này: quý thầy cầu là một chuyện, mà cô có làm cho chồng cô an chưa? Cô phải hợp tác với quý thầy nữa chứ. Quý thầy cầu cho an mà ổng tự trên chùa ổng nghe quý thầy nói ổng dịu rồi, về nhà có hay sao, đi đã chưa, nói câu đó cái ổng đi nữa, phải không? Cho nên mình phải làm sao hợp tác với quý thầy cầu cho người đó an nữa. Cho nên lên chùa cầu an là một chuyện, mà vợ chồng biết cầu an cho nhau nữa, con cái biết cầu an cho cha mẹ, cha mẹ phải cầu an cho con cái bằng cái cách nói chuyện hàng ngày, bằng cái hành xử hàng ngày. Được như vậy thì mới gọi là cho vui cứu khổ. Người Phật tử người ta đến chùa, mình phải làm sao cho người ta có niềm vui khi đến chùa. Quý vị biết không, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Hỏi vui không? Vui lắm. Hỏi chừng nào vui? Tới giờ ăn nó vui. Mà tới giờ tụng kinh á, biết không, buồn ngủ quá. Tụng kinh mà cứ ngồi lật có còn mấy trang nữa, phải không? Cho nên á, mình phải làm sao đến chùa mà mình sanh cái tâm vui. Pháp Hòa xin thưa với đại chúng như thế này: hồi nhỏ lúc 7 tuổi Pháp Hòa đến chùa, cái ấn tượng đầu tiên mà làm cho mình cảm mến ngôi chùa là như thế này. Pháp Hòa nhớ rất rõ cái ngày Pháp Hòa đi chùa đầu tiên lúc 7 tuổi là rằm tháng giêng. Bước vô chùa thì hai bên chùa có để hai câu như thế này: mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Bên này để một câu: thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Hai câu thơ hai bên cửa chùa thôi, mà lúc đó mình 7 tuổi mà mình đọc qua một lần mà nhớ tới bây giờ. Thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Thương nhau như thể thương Phật, ghét nhau như thể ghét Phật. Tại vì ai cũng có tâm Phật, mà ghét người đó tức là ghét ông Phật rồi. Cho nên mình đến chùa đó, mình thường tụng tập từ bi, hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mỗi người là một pháp sư có khả năng thuyết pháp cho người, không phải lên trên bàn ngồi chiếm chệ thuyết pháp, không cần. Chỉ cần nói năng như thế nào để người ta cảm mến chùa chiền, hành động như thế nào để người ta vơi đi nỗi khổ. Người ta buồn, người ta mới tìm tới chùa. Mà nói trời, hồi xưa tôi chưa đi chùa đó, tôi giữ ít, mà giờ tôi càng đi tu tôi càng giữ. Hồi xưa tôi là cây xương rồng thôi. Quý vị biết đậu rồng không? Biết đậu rồng không? Đậu rồng ăn sống cũng ngon lắm, mà đem luộc cũng ngon lắm. Mình tu sao từ cái đậu rồng nó thành ra cái xương rồng, ai đụng vô cũng chảy máu đứt tay hết, phải không? Cho nên có nhiều khi á, cái này đó, nhiều khi cái người nào mới tới chùa thôi mình thiều rồi đó, đừng có đụng vô cái bà đó nha. Tôi nói cho chị biết trước, chị vừa đầu tiên tới tôi muốn cảnh cáo chị trước đó. Mình đi quảng cáo xương rồng, phải không? Cho nên chưa từ bi. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Thứ ba là hỷ. Hỷ là gì? Hỷ là vui. Hỷ là vui. Mình thương, trong tình thương của mình phải có hai yếu tố là từ và bi. Quý vị có rõ không? Trong tình thương phải có từ và bi. Nếu từ bi mà có thì mới có hỷ. Tại vì mình thương mà mình có từ có bi là người ta mới vui, gọi là hỷ. Ít thông thường á, mình nghĩ rằng á, vui là vui thế nào? Thành công trong công ăn việc làm là vui nè, có danh có lợi là vui nè, con cái mà học hành tới nơi tới chốn mình vui nè. Mấy cái vui đó chưa đủ, mình phải vui như thế này nữa nè. Thấy người thành công mình vui giùm cho người đó. Pháp Hòa đến đây, mặc dù thành phố nhỏ nhưng mà Pháp Hòa thấy quý vị có đạo tâm, xây chùa, dựng chùa, huynh đệ biết thương yêu đùm bọc, dẫn dắt nhau trên đường tu, phò trợ cho sư cô trụ trì ở đây thành tựu mọi cái việc hoằng pháp. Pháp Hòa vui lây với quý vị. Pháp Hòa đang thực hiện cái hỷ đó, mà trong đạo Phật gọi là tùy hỷ. Tùy là vui theo, cho nên cái thùng phước xương ta để chữ tùy hỷ công đức. Người nào có tùy tâm bỏ vô đó, ai không có nhìn ta bỏ vô vui, tôi mừng cho chị, chị có tiền chị cúng, tôi không có tôi tùy hỷ, tôi cũng có phước. Vì sao? Chị cúng chị bớt lòng tham, tôi tùy hỷ tôi bớt lòng ganh. Mà ganh tị và tham đắm là hai cái bệnh hoạn mà làm cho người Phật tử đau khổ, phải không? Người ta xả được, người ta xả tâm tham, mình xả được tâm ganh tị, công đức giống nhau. Cho nên Phật gọi là tùy hỷ. Pháp Hòa thường gọi đây là pháp tu không tiền, pháp tu không tốn tiền. Thấy ai làm được vì lành thiện mình vui theo người ta. Cho nên mỗi ngày mình lại Đức Phổ Hiền á, có một cái câu khấn Đức Phổ Hiền như thế này: lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Đó, quý vị thấy không? Phổ hiền là gì? Phổ là cùng khắp. Đem cái tâm nguyện của đại hạnh Phổ Hiền trang rãi cùng khắp. Mà một trong những hạnh mà Ngài Phổ Hiền đã phát nguyện trong cái 10 nguyện lớn của Ngài là ngũ giả. Ngũ giả gì hả? Tùy hỷ công, tùy hỷ công đức. Còn mình bây giờ á, mình cũng tùy hỷ mà không bao giờ tùy hỷ công đức đâu nha. Không bao giờ, ít lắm. Thấy người đó đau khổ tùy vui lắm. Trời đáng đời lắm. Tôi nói rồi, ác nhân lắm, thất đức lắm như vậy đó. Là mình thấy người ta khổ mình lại vui. Rồi mình còn nói cho câu nữa đó, phải không? Tôi nói với chị rồi, trước sau bà này cũng bị. Mình cũng tùy hỷ mà tùy kiểu đó. Chứ mình đâu có tùy hỷ đâu. Thấy người ta đau khổ là chính mình đau khổ đó. Quý vị biết không, ở bên Canada đó, mỗi khi Pháp Hòa gặp quý Phật tử thường tới chùa, Pháp Hòa hỏi một câu như thế này: cô cái chú có khỏe không? Gia đình lúc này có vui không? Mà quý vị cho Pháp Hòa biết là dạ, lúc này vui lắm. Pháp Hòa nói thật, Pháp Hòa vui dữ lắm. Là tại vì Pháp Hòa biết Phật tử đó đời sống đang có bình an. Mà họ mà bình an á, mình cũng bình an nữa. Tại vì họ bình an, họ complain, không có mép, không có tâu, không có rỗi gì hết. Mà chồng vợ bình an, vợ đi chùa chồng không la, chồng đi chùa vợ không cằn nhằn. Cho nên một người bình an là kẻ kia cũng được bình an, có phải không? Thí dụ hôm nào quý vị lên chùa mà sư cô Tâm Phước ở đây bình an, quý vị thấy sư cô cười cũng tươi hơn, sư cô cười cũng dễ thương hơn, phải không? Mà hôm nào mà quý vị gây cấn với nhau, sư cô cũng cười vậy mà nó méo, nó hơi méo, phải không? Quý vị biết ở bên Trung Quốc hay lắm nha. Bước vô chùa bên Trung Quốc á, bước vô chùa Trung Quốc thôi là cái việc đầu tiên là quý vị sẽ đảnh lễ Đức Phật Di Lặc. Di Lặc là ai? Di Lặc là cái ông mà bụng bự mà cười tươi đó, phải không? Cho nên người ta ca ngợi Đức Di Lặc như thế này: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng ngày bự, ngày dung chứa tất cả, nhưng mà dung chứa những điều thiên hạ không dung chứa được. phải không? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ ngày thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Chứ tại sao phải lễ Phật Di Lặc trước khi vô chùa? Anh vô chùa, anh lễ Phật Di Lặc, anh phải học cái hạnh hỷ xả như Phật Di Lặc. Rồi bên phía sau lưng của Đức Di Lặc là ông hộ pháp. Quý vị biết hộ pháp không? Cái ông mà cầm cái kiếm đó, tại sao gọi là hộ pháp? Trước khi mình lễ hộ pháp thì mình phải để pháp hộ mình, phải đem Phật pháp hỗ trợ cho mình tu. Khi mình thành tựu được rồi thì mình mới là một Phật tử hộ pháp. Hộ pháp là bảo trì Phật pháp. Nhưng mình trước hết mình phải để cho Phật pháp thấm vào tim mình, để cho Phật pháp trở thành ra thức ăn, trở thành ra máu huyết đang lưu thông trong con người mình. Chừng đó mình mới đủ khả năng hộ pháp. Còn không, mình càng hộ, Phật tử càng bỏ chùa. Tại vì mình không có Phật pháp, không có lấy pháp để hộ mình, thì làm sao mình đủ khả năng để hộ pháp. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đệ tử trong chùa đi vô chùa với nhau nè, muốn nhờ nhau chuyện gì nói như thế này: chị ơi chị, em nhờ chị hoan hỷ giúp em chuyện này. Chị ơi chị hoan hỷ lấy giùm em cái chén. Người ta có nghĩa là nói theo tiếng Việt là chị vui lòng. Hoan hỷ là gì? Chị vui, chị làm giùm em. Quý vị hiểu ý không? Cho nên gọi là ở Việt Nam mình á, đi vô chùa là lễ Đức Quan Âm trước, phải không? Bước vô chùa có Đức Quan Âm lộ thiên đó. Vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho cái hạnh từ bi. Cho nên bên Phật giáo truyền thống nào cũng hay lắm. Phật giáo Việt Nam là trước khi vô chùa là anh phải từ bi cái đã. Anh mà sầu bi không vô, thầy trụ trì cũng rầu lắm. Cho nên vô chùa phải từ bi, vô chùa phải hỷ, phải vui. Đó là, cho nên á, mình muốn hỷ, hỷ là vui. Nhưng mà nhớ, phải làm sao để vui đây? Nếu không có giáo pháp của Phật, phải nương vào giáo pháp của Phật mình mới vui được. Chứ ở chùa có nhiều cái chuyện nó vui lắm. Con bà cụ đó, bà đến chùa, có 10 cái bàn thờ, bà bưng 10 trái cam bà cúng. Chỗ con trái, chỗ con trái, lát ra các bạn thấy cái tượng Phật đản sinh nó lớn vậy nè, đứng góc nhỏ xíu bà không thấy, cho nên bà không có cúng. Lát bà đi ra cái bà rờ đầu ông Phật, bà nói: trời con ơi, bà xin lỗi, ngày bữa nay bà quên con. Bà thấy ông Phật nhỏ nhỏ nếu đứng góc kia bà vui, bà thấy: trời con, bà xin lỗi con, nghe bà không thấy con, bữa khác bà cúng bù. Cho nên quý vị biết ở trong chùa đó có nhiều cái niềm vui nho nhỏ, mà chính cái những cái niềm vui nhỏ đó không bao giờ làm mình bỏ tu. Hồi nhỏ có hoặc có nhiều chuyện vui, rất là nhiều, cho nên không bao giờ mình nghĩ là chuyện gì đến thì đến, buồn thì có buồn vậy thôi, nhưng mà không bao giờ có cái ý nghĩ là không muốn tu. Là tu nó vui dữ lắm. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Có ông thầy ông đi tụng kinh mà ông quên quyển kinh, ông cầm theo quyển lịch đó. Rồi đi vô trong đó không biết tụng sao, cái Nam Mô Tháng Diêm Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật. Rồi cái thì cái ông xây qua, cái đứa đệ tử nó nghe xong bỏ đi mất tiêu đâu rồi. Cái đứa đệ tử nó hầu đó, ông thầy ông xây qua ông hỏi bà thí chủ, nó: ủa đệ tử tôi đâu rồi bà? Cái bà chủ và bà gia chủ mới chắp tay mới nói: dạ bạch thầy, nó đi hồi tháng 8. Cho nên á, cái hỷ là gì? Là the capacity to bring joy, có khả năng bưng đem cái niềm vui tới cho người, gọi là hỷ, phải không? Cho nên á, mình vào chùa theo truyền thống Di Lặc, còn theo truyền thống Quan Âm mình lễ Đức Từ Bi. Cho nên vào chùa là phải từ bi, phải hỷ xả. Quý vị hiểu không? Vào cửa Phật hồn lân lân thoát tục, đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm. Mà mình có siêu phàm mới nhập thánh được. Còn vô chùa mà phàm thì chưa siêu thì làm sao mà nhập thánh? Cho nên người ta thường hay nói là siêu phàm nhập thánh đó. Còn mình bây giờ thì sao? Nhập phàm chứ không có siêu thánh, phải không? Nhập phàm không à. Cho nên muốn siêu phàm thì mới tới được cái nhập thánh. Muốn cầu an, trước hết tâm mình phải an. Rồi quý thầy cầu an cho gia đình mình phải giúp cho quý thầy an cho nữa chứ. Chứ còn quý thầy cầu mà quý vị về, quý vị không giúp cho cái người kia an thì làm sao được. Đó. Cái thứ ba, cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là xả. Xả dịch tiếng Anh là gì? Là buông, tiếng Việt dịch cái chữ xả là buông bỏ. Tiếng Anh dịch là freedom, letting go. Nó có hai cái điều. Mình thương như thế nào? Từ bi là hai cái điều kiện để thương, phải không? Từ bi là thương, và thương mà làm cho người mình thương được vui gọi là hỷ. Thương làm cho người mình thương cảm thấy tự do là xả. Mình thương người ta mình cũng có tự do, mà người được thương cũng có tự do nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Quý vị thương thầy là quý vị có từ bi dữ lắm đó. Thương thầy. Rồi hôm đó chục người mang thức ăn tới, thầy có một cái bụng mà tới 10 dĩa là, thì thầy mỏi bất quá là thầy gấp mỗi thứ một chút. Mà lỡ mà thầy ăn ít cái dĩa của mình đó, cũng bình thường đi, phải không? Chứ điều khi đem qua rồi cái mình không được vui, mình bắt thầy phải đổ cái dĩa của mình nhiều nhất, hay là thầy mà không ăn cái món của mình buồn, cái đó chưa xả. Tại vì thầy bị thương chứ không phải được thương, phải không? Mình thương người ta mình phải có tự do, mà người được mình thương cũng có tự do, cái đó gọi là xả. Cái kế đến á, vô chùa mình phải xả lớn lắm. Xả cái gì? Xả những cái điều mà chúng ta cho là không thể xả. Như nãy Đức Pháp Hòa nói vậy đó, chúng ta ca ngợi Đức Phật Di Lặc, dung những cái điều mà thiên hạ khó dung. Mình thường thường mình nói như thế này: tôi là người phàm chứ tôi đâu phải người thánh. Ăn hiếp tôi 3 lần thôi chứ, phải không? Lần thứ 4 tôi phải nói lại cho biết chứ. Biết là biết làm sao, biết là tôi không phải thứ dừa. Biết rằng không phải tôi không biết chuyện đâu nha, nhưng mà tại tôi nín thôi đó. Nhưng mà thưa đại chúng như thế này, quý vị nên Pháp Hòa cứ nhắc hoài đó, mình tu chứ mình không có ngu. Mình biết, mình nghe, mình biết hết, nhưng mà tại vì mình tu. Mình tu cái gì? Tu cái xả. Ai đưa cái gì cái mình cứ đóng cái kệ, mình kê lên kệ cho nó vô kệ hết, thay kệ đó, đóng kệ cho nó vô kệ hết. Mà được như vậy đó, thầy trụ trì khỏe, chùa nó yên, vô chùa ai cũng cảm thấy cái không khí nó an lạc, tụng thời kinh cũng an lạc, ra ăn chén cơm cũng lạc an. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, có nhiều khi á, mình gọi cái người kia là kẻ thù, nhưng mà trong đạo Phật không có kẻ thù. Tại vì cái người kia trái ý mình thì mình cho là kẻ thù. Mà khi mà, tại vì sao? Vì cái người mình ghét á, đôi khi họ cũng cần được chuyển hóa, họ cũng cần được thương, họ cũng cần được cảm thông. Cho nên á, nếu mà mình có tập được cái xả đó thì lòng mình nó bình an lắm, vì mình không có chấp. Mà phải khi mình xả là mình phải hỷ, cho nên đạo Phật gọi là hỷ xả đó. Thôi chị ơi, chị quan hỷ đi, chị hỷ xả đi. Mình khuyên người ta giỏi lắm nha, nhưng mà tới phiên mình xả không có nổi. Mình nói không được, chị làm được chứ tôi không làm được cái chuyện đó. Phải không? Như vậy thì mình tu theo Phật, mình không làm theo Phật, mà mình cứ cầu làm Phật hoài. Mà ngày nào mình cũng tụng kinh nha: cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Ngày nào mình cũng muốn nhiêu đó chị á. Muốn 4 điều. Một là con sanh ở Tây Phương tịnh độ, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Không phải không? Nguyện cái gì? Chịu chuyện đó không? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, 9 phẩm hoa sen là cha mẹ của con. Muốn vậy đó. Rồi khi mà muốn con hãy mà hoa mà nở ra là con phải thấy Phật liền. Cho nên mới đọc là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa mà mở ra thì con liền thấy Phật. Còn các vị Bồ Tát bất thối là không có thối lui á, làm bạn với con. Mà đụng chuyện mà nói kỳ này tôi quyết bỏ chùa, thể có bả là không có tôi. Vậy thì làm sao mà bất thối? Bất thối là không có lui sụp. Bất thối là Bồ Tát, bất thối là bạn lữ, phải không? Mình tu mà ai động tới mình nói kỳ này nghỉ tu, còn không nói sư cô cho con nghỉ tu 5 phút con làm việc với cái ông này rồi con tu tiếp, phải không? Chưa có xả. Cho nên mình phải học từ bi hỷ xả. Xả là buông bỏ, xả là let go, xả là freedom. Người có tự do, xứ này xứ tự do phải không? Tự do ăn nói, tự do ngôn luận, còn cái chuyện mình tiếp nhận hay không là chuyện của mình. Người ta có quyền nói, mình có quyền không nghe. Mà nếu có nghe, mình có quyền không để ý tới. Ai bắt buộc mình đâu. Cho nên mình phải làm sao á, mình thương như thế nào để người mình thương càng ngày càng có tự do với cái tình thương của mình. Mình phải cho người thương mình có một chút không gian để thở. Mình thương mà thương cái tình thương của mình làm cho cái người thương mình nó ngộp quá. Có một những đứa em trẻ trẻ nó lên nó nói thầy, con biết ba mẹ con thương con lắm, nhưng mà con khổ với cái tình thương của ba mẹ con lắm. Sáng ra cái mẹ con làm cho con tô hủ tiếu, mà bữa đó con muốn ăn bánh mì, mẹ con la, mẹ con nói bánh mì nó nóng. Mà con thì con ngán hủ tiếu dữ lắm, mà ngày nào con cũng ăn tô hủ tiếu, con khổ gần chết. Thấy không? Thì mở nói ra thì mẹ mới nói tại mẹ thương con. Nhưng mà con nó đâu có dám cãi, nó nói mẹ ơi mẹ thương kiểu này chết con. Nếu nó nói được nó cũng nói. Cho nên á, Phật á, ha, có nhiều khi á, mình đem thức ăn lên trái cây cúng Phật á, để đâu cũng được, không cần phải để ngay Phật. Phật có thiên nhãn, Phật thấy hết mà. Nhiều khi cúng Phật có quỳ ngay giữa ông Phật. Rồi nhìn có nhiều người vô chùa nói ông Phật này sao nhắm mắt à? Rồi mình quỳ sao không thấy mình à? Phải không? Phải quỳ ngay Đức Phật. Rồi mà sợ Phật không có nghe mình khấn đó, mình còn hít hà cái này. Nam mô Di Đà Phật. Phải không? Con vái ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm. Rồi mình khấn sao biết không? Cho con đi buông một vốn bốn lời, tiền vô như nước mà tiền ra giọt giọt. Công an á, mà có tai như điếc, có mắt như mù. Lên khấn Phật vậy đó. Rồi có từ có bi không? Từ bi đâu có đâu. Vái cho công an mà có tai như điếc, có mắt như mù. Để chi phải không? Để cho con đi buông nó lọt hết. Cho nên á, từ bi hỷ xả, xả là mình thương như thế nào để làm cho người mình thương có hạnh phúc. Được như vậy là có hỷ. Cho nên từ bi là từ là cho vui, bi là cho người ta hết khổ, hỷ là niềm vui, xả là tự do. Nếu mình cho được người thương mình có tự do thì lập tức người đó có gì? Có hỷ, có niềm vui, mà mình cũng vui nữa. Thấy người đó, người mình thương rất là thoải mái, rất là bình an. Để Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một bài thơ tình của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương á, có nhiều bài thơ tình lâm ly lắm. Và những năm khi ông về già đó, thì có những bài thơ đạo rất là đạt, rất là hay. Nhờ hôm nay mình đọc một bài thơ tình của nhà thơ Vũ Hoàng Chương, để mình thấy được cái tình yêu của cái người thi sĩ mà còn bị đắm chìm trong tình thương chưa xả được đó. Đây là bài thơ của nhà thơ. Ông gọi cái bài thơ này là bài thơ Tố của Hoàng, tại vì người yêu của ông tên Tố và nhà thơ Vũ Hoàng Chương tên Hoàng. Đây là bài thơ như thế này: trăng của nhà ai trăng một phương, nơi đây rượu đắng mưa đêm trường. Nghe hai câu đầu là mình thấy áo não rồi. Trăng của nhà ai trăng một phương, nơi đây rượu đắng mưa đêm trường. Có nghĩa là hiện bây giờ ở nơi đây tôi không có trăng, trăng đang ở nhà của người khác, còn tôi chỉ có rượu đắng và mưa rơi. Trời ơi, áo không? Dễ sợ không? Cho nên có một bài hát á, ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh rướm máu. Ngồi ở đây mà nghĩ tới đằng kia cho nên đau khổ. Và ông mới than hai câu đầu: trăng của nhà ai trăng một phương, nơi đây rượu đắng mưa đêm trường. Ở nơi đây chỉ có rượu đắng, chỉ có mưa thôi. Ừ, đêm tháng 6, 12 nhỉ. Tại vì cô nàng bỏ đi ngày 12 tháng 6, cho nên trong bài thơ: ừ, đêm tháng 6, 12 nhỉ, tố của Hoàng ơi, hỡi nhớ thương. Muốn tố của Hoàng thôi nha. Tố của Hoàng ơi, hỡi nhớ thương. Là thế là thôi là thế đó, 10 năm thôi thế mộng tan tành, 10 năm tình cũ. Hai người gần nhau được 10 năm, nhưng mà rốt cuộc rồi người đó cũng đi theo tiếng gọi của trái tim khác. Cho nên lúc đó ông mới nói rằng: ừ, là thế, là thôi, là thế đó. 10 năm thôi thế mộng tan tần, 10 năm trăng cũ ai nguyện ước. Tớ của Hoàng ơi, tố của anh. Thường thường mình yêu á, mình là ngã, mình là người yêu, mình muốn người đó là ngã sở. That is mine. Cái đó là của tôi, không có của ai hết á. Lúc mình chưa thương cô đó đó, cô đó muốn nói chuyện với ai mình không có khe. Mà một khi mình cua được cái cô đó rồi đó, là mình muốn cô đó phải là của mình thôi. Cho nên tố của Hoàng, nay tố của ai. Hồi xưa là cuộc đời vô thường mà, phải không? Hôm nay của mình, ngày mai của người khác. Cho nên tiền là bạc, nó bạc lắm. Mà mình phải biết rằng cuộc đời là vô thường. Tiền là bạc, xe thì cổ, tàu thì bè, máy thì móc. Hiểu được như vậy, chấp nhận dễ lắm, buông bỏ dễ lắm, không có chấp. Sao? Tố của Hoàng ơi, tố của Hoàng ơi, tố của anh. Tháng 6 12 từ đấy nhé, chung đôi từ đấy nhé lìa đôi. Em xa lạ quá, đâu còn phải tố của Hoàng xưa, tố của ai. Bây giờ hai người gặp nhau, chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ. Cho nên ông mới, nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới than một câu: em xa lạ quá, đâu còn phải. Bây giờ gặp ở bên đường mà cô nhìn mình như người xa lạ. Nhớ khi xưa gặp nhau, chung một đường kẻ trước người sau là vậy. Chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ. Cho nên nhà thơ mới than: em xa lạ quá, đâu còn phải tố của Hoàng xưa, tố của ai. Ngày xưa là tố của Hoàng, bây giờ là tố của ai đó. Men khói đêm nay sầu vũng mộ, bia đề tháng 6 ghi 12. Tình ta tha thiết, cuồng ta khóc, tố của Hoàng nay tố của ai. 4 câu như vậy đó. Men khói đêm nay sầu vũng mộ, bia đề tháng 6 ghi 12. Tức là cái chuyện đau thương này không phải viết con giấy đâu. Tại vì giấy có ngày nó mất, có ngày nó xóa, có ngày nó rách, có ngày nó mục, có ngày nó bị đốt. Nhưng mà khắc lên đá rồi là cái vết đau này nó hằn ở trong đá. Cho nên mới nói cái vết đau ghi trên đá là bia đề tháng 6 ghi 12. Làm cho nó hết sảy lên luôn. Đau thương mà phải tận hưởng cái thú đau thương như vậy. Tố của Hoàng nay tố của ai. Tay gõ vào bia 10 ngón dập. Gõ vào bia nhẹ nhẹ vậy mà gõ riết nè, 10 đầu ngón tay nó dập hết. Đau khổ đến mức như vậy. Tay gõ vào bia 10 ngón dập, 10 năm theo máu hận đầy vơi. Học làm trang tử thiêu cơ nghiệp, khúc cổ bồn ca gõ hát chơi. Kiều thu hề tổ em ơi, ta đang lửa đốt tơi bời mái tay. Tại vì trong này ông đưa hai cái tích. Ngày xưa trang tử khi vợ chết, trang tử không có khóc, mà trang tử đi ra ngồi ở bên một cái thành chậu, gõ lên trên cái thành chậu một cái tiếng nhạc đệm, và ông ca một cái bài hát tên là Cổ Bồn Ca. Cổ Bồn Ca để nói lên cái nỗi đau thương của cái người mất vợ không khóc. Cái người mà khóc ra được nó đỡ lắm, phải không? Mà có nhiều người đau khổ mà khóc không có được. Mà vì sao? Khóc ở trong lòng, đau tận ở trái tim, cái đó khổ lắm. Cho nên cái người mà thương của mình, họ muốn khóc á, cứ để cho họ khóc. Tại vì khóc là emotional. Mà nếu mình cho người đó khóc được, họ sẽ vơi bớt lắm. Nhưng mà trang tử ngày xưa, vợ chết không có khóc, đi ra ngoài ngồi bên cái bồn gỗ, gõ lên khúc cổ bồn ca gõ hát chơi. Mà Vũ Hoàng Chương bắt chước trang tử làm cái chuyện đó. Học làm trang tử thiêu cơ nghiệp, khúc cổ bồn ca gõ hát chơi. Kiều thu hề tố em ơi, ta đang lửa đốt tơi bời mái tây. Mái tây đây là tây xương. Ở Trung Hoa ngày xưa có một cái khúc chuyện, một cái tuồng, một cái vở tuồng nói lên một cặp tình yêu mà gây lửa cháy, đau khổ, rất nhiều đau khổ. Thì để nói lên cái tình thương mà còn muốn chiếm hữu, cái tình thương mà chưa có xả được, làm cho người mình thương càng ngày càng đau khổ. Đó là mình nói trong cái đời sống hàng ngày. Còn với Phật tử với nhau, mình vô chùa với nhau rồi, mình đã làm Phật tử rồi, Phật tử là con của Phật, thì ít ra cũng phải học hạnh như Phật, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Lấy cái niềm vui của người làm hạnh phúc của mình, lấy đau khổ của người làm đau khổ của mình. Ai nói gì chúng ta buông bỏ, người kia có nói ra mình phải hiểu, vì người đó chưa có khả năng nói lời ái ngữ. Nhưng mình là Quan Âm Bồ Tát, phải học cái hạnh lắng nghe của Quan Âm. Được như vậy thì chúng ta là một người Phật tử, đem cái ánh sáng từ bi hỷ xả chan rãi cho mọi người. Được như vậy chúng ta mới xứng đáng tạo dựng một ngôi chùa, làm cái nơi nương tựa cho tất cả những người con của Phật trên khắp mọi nơi. Quý vị hiểu ý không? Mình phải học làm sao đừng làm như sông mà phải làm như biển. Sông nhỏ hơn biển, biển thì mênh mông. Để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài Sông và Biển, để nói lên cái bài nói chuyện hôm nay. Quý vị có chịu nghe không? Mà thích nghe không? Đó, con bà cụ này thích nghe thôi, để lát Pháp Hòa hát riêng cho bà nghe thôi. Cái bài hát Sông và Biển như thế này, xin mời đại chúng nghe. Tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho riêng mọi người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, hãy để lòng rộng mênh mông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. Thì hôm nay cũng nhân cái ngày đản sinh của Đức Phật, để có cái không khí vui mừng của hàng Phật tử, thì Pháp Hòa xin gửi đến đại chúng những cái lời nhắc nhở, coi như là chúng ta ôn lại. Thật ra thì từ bi hỷ xả ai cũng nghe hết, nghe hoài. Nhưng mà mỗi một lần mình nghe lại thì người xưa có câu gọi là ôn cố tri tân, là ôn cái cũ biết cái mới. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bốn cái điều: từ bi hỷ xả. Từ thì dứt tâm sân hận, bi dứt cái tâm là hung dữ của mình, hỷ là dứt cái tâm ganh tị. Quý hiểu không? Tức là mình không ganh với ai, thấy người ta hạnh phúc mình vui cho người ta. Xả là không có cố chấp, mỗi người một tánh. Chúng ta vào chùa rồi thì học cái hạnh hỷ xả của Đức Di Lặc, học hạnh từ bi của Quan Âm. Thì chúng ta có thể gọi cái bài bốn cái từ bi hỷ xả này là tình không biên giới. Thì để cảm tạ cái lòng thương của sư cô trụ trì cũng như quý Phật tử đại chúng ở đây, thì trước khi chúng ta làm lễ, Pháp Hòa xin 5 phút để hát cho quý vị nghe một bài nữa. Đó là bài Vọng Cổ, nói về sự thị hiện của Đức Phật. Và mong quý vị hoan hỷ. Mình đứng hát.
Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa. Nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời thương. Ở nơi xa đó có một tâm lòng, đã bao nhiêu kiếp gieo mầm từ bi, đã bao nhiêu kiếp gieo mầm từ bi. Ở phương xa kia là cõi trời đâu xuất, nhìn về địa cầu quê hương thấy muôn loài đang ngục lặng trong biển trần khô ly. Ngày về đây đem qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa xanh diệt, ngày về đây học tiếng nói của con. Muôn loài hân hoan hân hở reo cười, chọn đất lành thành ca tỳ la về, vườn lâm tỳ ni hoa nở rộ khắp vô. Trái đất của tôi đã 7 lần rung động như báo tin mừng khắp 3 cõi nhân thiên. Ngài về đây mang ánh sáng vô biên, bước 7 bước nở 7 đài sen quy. Tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi rừng đông tỏ ràng. Hoa nở chim ca muôn loài reo mừng, trên trời cao thiên nhạc tưng bừng. Bao tiếng ngợi khen, bao lời chúc tụng, như chung vui cùng vua Tĩnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hào quang minh bút mực nào ta được. Tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm mà thật đúng bực trượng phu. Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm, ngoài kia chúng sanh lầm than, ngoài kia chúng sanh lầm than. Tâu với đức ân phu hoàng, để con đi thăm thần dân, đi qua 4 cửa thành ca tỳ la. Hỡi ơi sao có tâm thần lưng còng, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Thời gian tiêu pha thân già còng lưng, này xa nặng kìa con người kia vì sao đúng rẫy. Toàn thân xiết rên hoàng đau, lòng ta xót xa giường bao. Mang kiếp nhân sinh trên đời, mấy ai qua được bình căn, ai ai cũng vướng vòng khổ đau. Hỡi ơi sao có giống chỉ là kỳ, người hay tưởng đã sao nằm trơ trơ. Hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Sau chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian dày đầy đau khổ, thu lớn tranh mồi giết đàn, thu nhỏ chim lớn ăn sâu rắn, tìm ếch nhái mạnh được yêu thua, truyền phượt khắp muôn loài. Thao thức bận khuân suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngài quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng, vợ đẹp con xinh. Vượt khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân, trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cò. dòng A Nô Ma giữa đêm trường tĩnh mịch, thái tử Tất Đạt đã tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chỉ râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thái tạp chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục dương quyền, cùng tiếng bạc già tu nơi rừng khổ hạnh, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn dương mắt tự sanh. Ngài một mình lên núi tuyết tịnh tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sanh khởi. Đếm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, thần khổ suốt 6 năm mà nên thân xác hao gầy. Nhận thấy rằng hạnh đói khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được cô Nang Đà và Bà La Dân Sừa, được Bà Long Dương cúng dường bát cháo nhu mi. Dưới cội Bồ Đề dựng thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đấy, văn Phật Thích Ca đứng vẹn toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Sen đã nở không lắm vùng tánh tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao. Qua bất diệt nở ngay vườn xanh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.
Và xin chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình luôn luôn an lành trong sự che chở ban bố phước lành của 10 phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.